Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Chương trình chiều nay ngày 21 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ tiếp tục các hoạt động nhân dịp dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 mở rộng.
EVN đề nghị một số doanh nghiệp sản xuất phân bón ưu tiên nhường khí cho sản xuất điện trong 2 tháng cao điểm mùa khô.
Giá xăng dầu trong nước có thể đồng loạt tăng nhẹ trong kỳ điều hành ngày mai 22 tháng 5.
Thảm kịch dẫm đạp ở sân vận động El Salvador khiến ít nhất 12 người thiệt mạng.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 21 tháng 5, trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 mở rộng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu tại phiên họp hướng tới một thế giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Thủ tướng đã nêu bật 3 thông điệp của Việt Nam về hòa bình, ổn định và phát triển. Các nhà lãnh đạo G7 và khách mời cũng chia sẻ quan điểm về các vấn đề thời sự quốc tế có tác động đến hòa bình, ổn định của khu vực và toàn cầu, khẳng định cam kết cùng hành động để giải quyết các thách thức, kiềm chế leo thang căng thẳng tại các điểm nóng địa chính trị trên toàn cầu. Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo các nước khách mời đã tới thăm công viên tưởng niệm hòa bình tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản.
Bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 mở rộng tại Hiroshima, Nhật Bản, sáng nay 21 tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Cũng trong sáng nay, Thủ tướng đã tiếp ông Yoshiaki Hidehiko, Thống đốc tỉnh Hiroshima. Tiếp đó, chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam-Nhật Bản. Phát biểu tại tọa đàm, Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục đầu tư vào Việt Nam, trong đó tập trung vào các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chống biến đổi khí hậu, kinh tế tri thức, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, hỗ trợ Việt Nam về công nghệ, vốn, quản trị, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng thể chế để thực hiện mục tiêu giảm phát thải bằng không vào năm 2050.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Trước việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đề nghị một số doanh nghiệp sản xuất phân bón ưu tiên nhường khí cho sản xuất điện trong 2 tháng cao điểm mùa khô, Cục Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, hai nhà máy sản xuất đạm được đề nghị tạm dừng. Trong năm 2022 có công suất trên 900.000 tấn một nhà máy và mỗi nhà máy tồn kho năm 2022 khoảng 200.000 tấn. Trong khi đó, tổng lượng phân đạm xuất khẩu năm 2022 là 798.000 tấn. Với số liệu này thì lượng phân bón, đặc biệt là phân đạm để cung cấp cho sản xuất nông nghiệp hoàn toàn đủ. Vì vậy, nếu thiếu điện nghiêm trọng, cần thiết phải dừng sản xuất phân bón, đơn vị sẽ có báo cáo với lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Viện Dầu khí Việt Nam VPI vừa đưa ra dự báo giá xăng dầu trong nước có thể đồng loạt tăng nhẹ trong kỳ điều hành ngày mai 22 tháng 5. Theo VPI, sau một tháng chịu áp lực giảm giá, giá dầu thô trên thị trường thế giới đã có xu hướng tăng trở lại khi các nhà đầu tư lạc quan hơn với các tín hiệu tích cực của thị trường. Dự báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA cũng cho thấy nhu cầu dầu toàn cầu trong năm 2023 sẽ tăng 2,2 triệu thùng một ngày so với năm 2022 lên mức trung bình là 102 triệu thùng một ngày.
Tại cuộc trao đổi với báo chí ngày 21 tháng 5 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, lãnh đạo Cục Thủy sản cho biết, theo lịch thì cuối tháng này đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC sẽ sang Việt Nam kiểm tra lần thứ tư về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Tuy nhiên mới đây thì đoàn đã có thông báo sẽ sang Việt Nam kiểm tra vào tháng 10 năm 2023. Theo Cục Thủy sản, đến ngày 30 tháng 4, đã có gần 28.800 trên tổng số gần 29.500 tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS. Số lượng tàu cá chưa lắp đặt thiết bị giám sát đã được các địa phương lập danh sách để theo dõi, quản lý. Hầu hết đều là tàu cá đang nằm bờ, ngưng hoạt động và thuộc diện chờ giải bản, xóa đăng ký.
Chiều nay 21 tháng 5, mưa lớn xảy ra trên địa bàn nhiều quận huyện ở thành phố Hồ Chí Minh, khiến cho hàng loạt tuyến đường bị ngập nặng, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn. Theo ghi nhận thì mưa lớn kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ tại quận 12, Tân Phú, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, huyện Bình Chánh. Trong đó thì nhiều tuyến đường ở quận Gò Vấp, Tân Bình, huyện Bình Chánh bị ngập nặng, nước đen ngòm từ cống tràn lên, bốc mùi hôi thối. Do nước rút chậm khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Đến 15 giờ chiều cùng ngày, nước ngập ở một số tuyến đường vẫn chưa rút hết.
Chuyển sang một số thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Tối qua 20 tháng 5, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hà Nam, Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam tổ chức khai mạc liên hoan các trích đoạn hay nghệ thuật sân khấu toàn quốc năm 2023. diễn ra từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6. Liên hoan thu hút sự tham gia của hơn 2.000 nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công, trình diễn 130 trích đoạn tiêu biểu đặc sắc của các loại hình nghệ thuật thuộc thể loại sân khấu như tuồng, chèo, cải lương, dân ca kịch, kịch nói, xiếc.
Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đang tổ chức lễ hội hoa sim biên giới năm 2023 với chủ đề Hương sắc biên cương tại xã Hải Sơn. Lễ hội được tổ chức trong 2 ngày, từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 5 tại một số điểm du lịch trên địa bàn xã Hải Sơn. Lễ hội hoa sim biên giới năm 2023 là sự kiện gắn với các hoạt động phát triển du lịch cộng đồng nhằm tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện các chương trình kế hoạch về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và phát triển khu du lịch quốc gia Trà Cổ, thành phố Móng Cái, cũng như thực hiện hiệu quả đề án phát triển du lịch thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Ngày hôm nay 21 tháng 5, tàu du lịch quốc tế mang tên Costa Serena, quốc tịch Italia, đã cập bến Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang sau khi xuất phát từ Thái Lan. Đây là chuyến tàu du lịch quốc tế đầu tiên quay lại thành phố Phú Quốc sau thời gian bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tàu Costa Serena tiêu chuẩn 5 sao chở 3.500 du khách từ 18 quốc gia. Sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, việc tàu du lịch quốc tế đưa khách đến Phú Quốc hứa hẹn sẽ giúp ngành du lịch địa phương có bước phát triển mới.
Tại chương trình Hội ngộ kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 52, chủ đề Đủ nắng, hoa sẽ nở, đủ tầm nhìn, thấy cơ hội. Tổ chức kỷ lục châu Á đã trao bằng xác lập kỷ lục châu Á về giá trị ẩm thực cho hai món ăn của An Giang là cơm tấm Long Xuyên và gỏi sầu đâu giai đoạn 2022-2023. Với hai kỷ lục vừa xác lập, An Giang có 3 món nằm trong top 50 kỷ lục châu Á về món ăn và đặc sản nổi tiếng của Việt Nam giai đoạn 2011-2023, gồm cơm tấm Long Xuyên, gỏi sầu đâu và bún cá châu Đốc.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Chiều nay 21 tháng 5, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã tuyên bố bế mạc hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 sau 3 ngày làm việc tại Hiroshima. Trong 3 ngày hội nghị, các nhà lãnh đạo G7 đã có 10 phiên họp về các chủ đề và 3 phiên họp G7 mở rộng với lãnh đạo của 8 quốc gia được mời gồm Việt Nam, Australia, Hàn Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Brazil, quần đảo Cook và Comoros. Ngoài ra, bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 còn có hàng loạt cuộc hội đàm cấp cao song phương và đa phương, trong đó có hội đàm thượng đỉnh Bộ Tứ và hội nghị thượng đỉnh ba bên Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc.
Trước đó, thông cáo chung của các nhà lãnh đạo G7 công bố ngày 20 tháng 5 đã đề cập những nội dung đáng chú ý như các nỗ lực để tiến tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân, phản đối các hành vi sử dụng vũ lực để thay đổi hiện trạng, kêu gọi Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng để giúp chấm dứt xung đột Ukraine, khẳng định sẵn sàng xây dựng với Trung Quốc mối quan hệ ổn định và có tính xây dựng, kêu gọi Trung Quốc giải quyết hòa bình vấn đề eo biển Đài Loan.
Tờ báo Đức DW dẫn nguồn tin từ các quan chức nước này cho hay, ngay sau khi kết thúc các phiên họp tại hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 tại Nhật Bản, hôm nay Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ tới Hàn Quốc. Theo kế hoạch, Thủ tướng Olaf Scholz sẽ thăm khu phi quân sự DMZ ở biên giới Liên Triều trước khi có cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tại Seoul. Đây là chuyến thăm chính thức Hàn Quốc đầu tiên của một Thủ tướng Đức sau 30 năm kể từ năm 1993.
Tối ngày 20 tháng 5 theo giờ địa phương, một thảm kịch dẫm đạp đã xảy ra ở sân vận động Cuscatlan, thủ đô San Salvador của El Salvador, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng cùng hơn 100 người bị thương. Lực lượng Cảnh sát Dân sự Quốc gia El Salvador cho hay, vụ dẫm đạp xảy ra trong trận tứ kết giải vô địch quốc gia giữa hai câu lạc bộ Alianza và FAS tại sân vận động Estadio Cuscatlan, thủ đô San Salvador, ngày 20 tháng 5. Hồi tháng 10 năm ngoái, thế giới cũng một phen chấn động với thảm kịch bóng đá ở Indonesia. Hơn 130 người đã thiệt mạng ở sân bóng Kanjuruhan.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Chào Trong bối cảnh du lịch được xác định trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, vấn đề ứng xử văn minh khi tham gia du lịch đối với du khách càng trở nên quan trọng. Bởi đây không chỉ là yếu tố giúp nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn góp phần xây dựng hình ảnh tích cực cho du lịch Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Tuy nhiên, cần nhìn nhận một thực tế là có không ít du khách Việt Nam đang có những hành vi ứng xử thiếu văn minh lịch sự khi đi du lịch trong và ngoài nước.
Hàng trăm người chen lấn tranh giành đồ ăn buffet tại một nhà hàng ở Cần Thơ. Viết bậy, vẽ bậy lên di tích, một hình ảnh xấu mà báo chí đã lên án trong thời gian dài. Thậm chí nhiều du khách còn ăn mặc phản cảm đến chốn linh thiêng tại nơi đi du lịch, gây ra nhiều bức xúc trong dư luận. Những sự việc phản cảm vừa được kể ra vẫn đôi khi xảy ra tại một số nhà hàng, một số quán ăn hay tại một vài điểm du lịch trên cả nước. Rõ ràng đây là cách ứng xử thiếu văn hóa, không văn minh của một bộ phận du khách khi đi du lịch. Phân tích về nguyên nhân của những hành xử chưa đẹp này, Phó giáo sư tiến sĩ Phan Thanh Bình, Trường Đại học Nghệ thuật Đại học Huế cho biết.
Chính sách văn hóa, chính sách phát triển về du lịch hay đạo đức xã hội hay là các cái giá trị tinh thần xã hội mà do nhà nước hay là do địa phương nêu ra rất quan trọng và tác động đến người dân địa phương và nó tạo ra cả ứng xử. Còn có những cái mức độ khác trong thực tiễn thì cả cái ứng xử hàng ngày trong hoạt động du lịch hay văn hóa thì nó là phụ thuộc rất nhiều vào cái không gian môi trường và những người có trách nhiệm thực tế, ngay cả những người mà hướng dẫn du lịch thôi. Nếu như họ mà có một cái năng lực về văn hóa cao, họ thấu hiểu những cái bản chất của cái đối tượng du lịch, ví dụ như là đến chùa, đến không gian nghệ thuật hay đến một cái thắng cảnh, họ phải hiểu trong tình huống cụ thể như vậy thì họ sẽ tác động hay nhắc nhở hay là có một cái sự ứng xử để cho du khách nói theo rất là quan trọng. Cho nên người hướng dẫn viên du lịch được đào tạo càng toàn diện bao nhiêu thì cái sự tác động ứng xử văn hóa đối với công chúng, đối với du khách và đối với cả đối tượng nữa thì nó càng tốt bấy nhiêu.
Thực tế cho thấy những tồn tại hạn chế của hoạt động du lịch nói chung và hoạt động kinh doanh du lịch nói riêng thì một trong những nguyên nhân chính của những tồn tại bắt nguồn chính từ cách ứng xử thiếu văn hóa trong hoạt động quản lý du lịch, trong hoạt động kinh doanh du lịch và trong giao tiếp với khách du lịch. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, thời gian qua ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ động xây dựng bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch bằng những hình ảnh sáng tạo, sinh động. Ông Hoàng Phước Nhật, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ về bộ quy tắc này.
Hiện nay ngành du lịch cũng đang làm chi tiết 12 cái ứng xử, ví dụ như là ứng xử về chế bình, ứng xử về của du khách đối với trong cả khu di tích, ứng xử về cái nàng chèo kéo du khách của vận nàng với du khách của tỉnh Thừa Thiên Huế, vân vân. Thì hy vọng sẽ tạo sự đồng thuận cũng như tạo sự bài bản hơn trong cái văn hóa và nâng cao ý thức văn hóa đối với du khách cũng như nhà quản lý và nhân dân địa phương trong cái văn hóa du lịch.
Có thể thấy, văn hóa ứng xử có vai trò đặc biệt trong phát triển du lịch, là yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý, đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và đến chất lượng sản phẩm du lịch. Nếu nhận thức đúng tầm thì vai trò của văn hóa sẽ được phát huy và trở thành nguồn lực to lớn cho phát triển du lịch, góp phần bảo đảm sự phát triển bền vững của du lịch Việt Nam trong tiến trình hội nhập.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.